thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ
chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Ông Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Bagi và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2017. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và từ phòng ghi âm của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Quốc Duy thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không?
Tôi khỏe, nhưng mà tôi mới nói với anh cái đầu chương trình là tôi bị dị ứng giữa mùa hè anh ạ.
Dạ vâng.
Đêm không ngủ được, ngứa mắt ngứa mũi, nhưng mà thôi không sao. Là vì tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của mỗi người, của anh, của tôi hay một quốc gia, chúng ta dù muốn hay không muốn, thời gian dòng đời nó vẫn trôi, thưa anh. Chúng ta đã vào cuối tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2017. Nhớ lại ngày 29 tháng 8 năm 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá bờ biển vùng vịnh Hoa Kỳ, giết chết hơn 1.800 nhân mạng và gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la. Và rồi như chúng ta thực hiện chương trình này đêm thứ 6 tuần trước, ngày 25 tháng 8 năm 2017, 12 năm về sau, cơn bão Harvey đã tàn phá vùng vịnh Hoa Kỳ. Vẫn chưa rõ cơn bão Harvey sẽ được đo lường mức độ tàn phá so với cơn bão Katrina như thế nào. Với dự báo lũ lụt đã làm tràn ngập vùng này và khiến mọi cơ quan chính quyền không thể đánh giá mức độ thiệt hại. Thưa Quốc Duy, dù thế nào chăng nữa, lòng thương mến và tâm tình và lời cầu nguyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn luôn luôn ở bên cạnh những người nạn nhân của cơn bão Harvey. Ai có thể biết rằng nó sẽ đến với mức mưa tàn phá quá nhiều như vậy. Nhưng chúng ta sẽ phấn đấu và các bạn sẽ sống sót. Chúng ta sẽ xây dựng lại. Thưa Quốc Duy, cuối tuần này cũng có hai ngày lễ lớn anh vừa nhắc đến, đó là ngày lễ lao động tại Hoa Kỳ và ngày lễ Vu Lan năm 2017. Ước mong chúng ta sẽ dành một số chi phí trong hai ngày lễ này để giúp cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, qua cơn bão Harvey chắc chắn cũng có những chia sẻ nỗi đau con ngựa. Nỗi đau của một con ngựa cả tàu không ăn cỏ. Dù xa cách hơn một nửa vòng trái đất, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, thưa A-di-đà-phật, xin kính chào anh Phan Đình Minh. Cũng xin kính chào tất cả quý đài và tất cả quý khán thính giả mà đã nghe đài hôm nay. Xin gửi lời chúc lành đến cho tất cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ. Dạ. Thầy gửi lời chúc lành đến tất cả mọi người. đều quý mến. Đã lâu lắm chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau, nhưng giọng của thầy tốt lắm. Con xin vấn an sức khỏe của thầy. Sức khỏe thế nào thưa thầy Không Tánh à?
Dạ thưa thầy, từ ngày cái chùa Liên Trì của tôi bị nhà nước của họ cưỡng chế giải tỏa đi, thì tôi với quý thầy ở chùa Liên Trì phải đi sống chỗ này chỗ khác, cho nên cũng có tình trạng thấy thì vậy á, chứ sự thực ra cũng không có gì đấy đó. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Và bây giờ, nhưng mà bây giờ cái chuyện mà cá nhân của tôi đó thôi thì xin thưa là mình cũng bỏ qua. Bởi vì hiện tại thì chúng tôi rất là đau buồn. Trước cái được cái tin đó, quý bà con đồng bào ở bên Houston, Texas đó, mà bị cái trận bão này đó, thì chúng tôi thật là đau xót, cho nên cũng không biết phải nói những lời thế nào đối với bà con trong trong một cái hoàn cảnh mà đau thương như vậy. Thì chúng tôi chỉ mà kể từ tuần qua chúng tôi nghe thì là chúng tôi cũng không biết làm thế nào để mà chia sẻ, cho nên chỉ có ảnh là gửi lời cầu nguyện cho quý bà con vậy thôi. Chứ bởi vì dạ vâng, bởi vì xin thưa và xin thưa với anh Phan Đình Minh đó, thì thưa với quý đài, thì theo cái quan điểm của Phật giáo á, thì là tất cả con người nhân loại, hay là nói chung là tất cả chúng sanh trên cái vũ trụ, trên cái thế giới này, thì tất cả chúng ta đều là có những cái tương quan tương duyên với nhau. Cho nên rằng không thể nói rằng là cá nhân này mà không ảnh hưởng đến cá nhân khác. Cho nên ở đây trước cái sự mà mất mát rồi chết chóc rồi đau thương của quý bà con ở bên Houston, Texas đó, thì chúng tôi cũng phải nói rằng tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng tương đối tương quan với nhau, và cái sự đau khổ đó không, tất cả chúng ta đều nghĩa là cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, chứ không thể nói rằng là chỉ ở nơi xa xôi đó mà rồi chúng ta mỗi người mình không có bị là nạn nhân thì mình sẽ không có bị ảnh hưởng gì. Thì ở đây thì chúng tôi xin nói lên cái tinh thần của Phật giáo là như vậy. Cho nên cũng xin thưa là tuy rằng cái cơn bão đó nó cách xa Việt Nam, nhưng mà chúng tôi cũng thấy nó đau khổ, như chính ở cái quê hương Việt Nam đã từng bị nhiều người lũ lụt xuống cho đồng bào ở trong nước. Thì chúng tôi xin có mấy lời đó để xin thưa với quý đài, với anh Phan Đình Minh đó. Dạ.
À, xin là Phật thưa thầy, con cảm ơn cái tâm tình có đủ yêu thương của thầy khiến mình có lợi ích cho người khác. Con chưa vào nhập đề chương trình, thầy đã có một cái tâm tình không phải đủ yêu thương đâu, thừa yêu thương. A Di Đà Phật, hiện tại thầy đang ở đâu? Thầy nói thầy ở Sài Gòn, vô gia cư, giải tỏa. Có buồn không? A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Không Tánh có buồn không?
Dạ vâng, thì là tôi cũng đương ở nhờ ở chùa Giác Hoa đó, ở bên dạ vâng, thì chứ còn dạ vâng thì cũng ở nhờ từ gần một năm nay rồi, thì kể ra là dạ vâng thì cũng cũng coi như nhà nước họ giải tỏa cưỡng chế chùa đi, thì cũng đã được năm rồi, thì cũng xin thưa qua để thôi cho anh biết nha. Dạ,
đêm qua thực hiện chương trình này với thầy, con nhìn lại cái hình cũ của Hòa Thượng với một thầy nữa đang ngồi giữa đống gạch, thấy thương quá. Con biết là thầy có buồn, nhưng mà cái tâm tình của thầy nói về cứu trợ lạn lụt ấy, có lẽ không có lần nào thầy đi cứu trợ lạn lụt tại miền Tây cũng như miền Trung mà không có chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi theo với thầy. Và có lẽ là và có lẽ là vì cái tâm vì cái tâm tình đó ấy, nay người mai ta đấy, là mai tức là đến bên này đấy, thầy vừa mới nói những cái điều rất là quý mến thưa thầy. Bây giờ giả dụ con mời thầy sang bên này để cứu trợ đồng bào, thầy có đi không?
Dạ thưa, tôi xin thưa như thế này, suốt cả tuần qua đó thì để thưa với anh với quý đài như thế này, là sau khi á, mà nghe cái tin á, bão lụt xảy ra cho quý bà con đồng bào ở Houston và Texas á, thì trong lòng chúng tôi cũng rất không biết rằng là bây giờ, từ trước giờ phải nói rằng là bà con đồng bào ở bên hải ngoại và ở Houston, Texas trước giờ thì cũng đã từng nghĩa là hy sinh rồi góp một phần ít để mỗi lần mà nghe bà con trong nước á, mà bị miền Trung rồi bị bão lụt á, thì quý bà con cũng đều ủng hộ về. Bởi vì tôi á, là với tư cách là tổng ủy viên về từ thiện xã hội đó, cho nên là được quý bà con và quý tổ chức bên đó ủng hộ về, thì để chúng tôi chia sẻ đến với quý bà con ở quê nhà cũng bị thiên tai bão lụt. Cho nên trong cái tâm tình đó thì chúng tôi vừa nghe tin trên mạng báo là cái lũ lụt đó, thì cách đây một tuần thì tôi liền gửi một cái email gửi qua cho bên quý vị lãnh đạo của cộng đồng người Việt quốc gia của Liên bang Hoa Kỳ đó. Thì chúng tôi trong cái thơ đó chúng tôi gửi cho bác sĩ Võ Đình Hữu cũng như bác sĩ Đỗ Văn Hội và anh nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh ở trong cái ban lãnh đạo của quý cộng đồng ở bên đó. Thì chúng tôi cũng mong rằng làm sao, bởi vì ở trong nước đâu có làm gì được, cho nên là mới đề xin đó là quý cộng đồng bên đó ra lời kêu gọi, thứ nhất là làm sao tổ chức cầu nguyện cho quý bà con bị nạn về vấn đề lụt đó, với lại những người mà bởi vì có thể là hàng 30-40 người bị tử nạn rồi, thì hàng ngàn cái ngôi nhà bị đổ nát như vậy đó, và cầu cống rồi nữa. Thì cho nên tôi có mới gửi cái thơ đề nghị xin quý cộng đồng bên đó là lên tiếng để mà kêu gọi quý bà con ở bên đó làm sao cũng người Việt chúng ta từ bao lâu giờ là phải trong nước phải nhờ vả rất nhiều ở hải ngoại. Trong cái tình cảnh đó thì mong rằng là quý bà con bên đó kêu gọi để mà tích cực để mà bỏ qua đi những cái việc mà vui thú, để mà nghĩ đến cái phần nào cái đau khổ của quý bà con mà chia sẻ để cho quý bà con. Cho nên sau đó là tôi gửi liền cái thơ qua và đề nghị như vậy đó. Thì xin thưa rằng đó là bởi vì sao? Bởi vì là trước đây á, thì quý bà con đã ở Hoa Kỳ, phải nói rằng kêu cộng đồng người Việt đã nhờ rất nhiều quý bà con cộng đồng ở bên Hoa Kỳ. Thành thứ cho nên đó là tôi nghĩ rằng là trong cái sự tương quan, tương duyên, trong cái sự cái tình người với nhau đó, ở thành thử cho nên rằng là chỉ rất muốn là chia sẻ cũng rất mơ, nhưng mà chỉ có biết là chúng tôi trong cái hoàn cảnh đơn chiếc cũng chỉ biết cầu nguyện và nói như anh đó, nói chúng tôi có muốn phạt cứu trợ không hay là chia sẻ, thì sự thật ra tôi cũng lấy gì đâu mà cứu trợ, chứ còn muốn thì rất muốn để mà được qua tới tận nơi đó, để mà tuy rằng mình không có gì nhưng mà mình để thăm hỏi, để an ủi trong cái tình tự của con người với nhau thì cũng là một sự quý báu lắm. Nhưng mà làm sao tôi đi được đâu anh, bởi vì ở đây mà nhà nước họ theo dõi tôi 24/24 mà họ cô lập và gây khó khăn rất nhiều. Thành nữ giới họ đã dẹp cái chùa của tôi rồi, bởi vì chùa Liên Trì đã từng làm những cái việc nhờ cộng đồng bên đó giúp đỡ về chia sẻ bà con dân oan, rồi quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi quý thiên tai lũ lụt có thể nói hàng mười mấy 20 năm rồi, thì quý bà con đâu phải hay cưu mang và một số cái tình cảnh ở quê hương. Thì ở đây chúng tôi rất muốn chứ, nhưng mà đâu có cái thế lực nào có thể bảo lãnh hay là có thể để giúp đỡ can thiệp mà tôi đi được đâu anh. Hiện tại tôi cũng gọi là phải ở cái đó, nhà nước họ cũng đặt cái mấy camera họ theo dõi tôi từng ngày luôn, và đi đâu thì họ cũng theo sau. Cũng khó khăn lắm, nhưng mà bây giờ cho nên chỉ còn xin thưa với anh với quý bà con quý đài là chỉ có cầu nguyện thôi, như vậy để tỏ cái tấm lòng mà từ bao nhiêu năm qua quý bà con ở hải ngoại đã chia sẻ cho bà con đồng bào thiên tai lũ lụt ở quê nhà. Thì xin thưa rằng là chỉ rất mong rằng là quý bà con bên đó, nếu ai mà có thể, người ta nói có lá lành thì đùm lá rách đó, thì hoặc là ngay cả lá rách đi thì cố gắng để mà chia sẻ với cái lá nát đi. Thì trong cái tình cảnh đó thì tôi nghĩ rằng không phải riêng quý bà con ở nơi Texas mà phải cũng cố gắng để mà an ủi ủy não cho quý bà con trong cái tình cảnh đau thương chung. Nhưng mà cả tôi nghĩ rằng cả bà con ở các tiểu bang khác, ở các cộng đồng người Việt cũng như cả tất cả người ở bên hải ngoại đó, là cũng làm sao để chia sẻ cái tình người với nhau trong cái hoàn cảnh chung đó. Chúng tôi cũng rất mong mỏi là mình nói như hồi nãy anh Phan Đình Minh có nói rằng nhân cái lễ Vu Lan, nhân cái lễ lao động đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng nên nghĩa là bỏ bớt các cái vấn đề đó đi để chia sẻ, bởi vì cái sự sống và cái sự nỗi đau khổ trước mắt đó là chính nhất, đó là cái điều gọi là cũng như cái ân, cái ân của chúng sanh, cái ân của tất cả bà con đồng loại với nhau, cũng như là một cái đạo hiếu vậy, chứ không phải rằng mình chỉ lo theo một cái quan điểm hiếu riêng của mình, mà mình không mà mình cũng phải chia sẻ đến tất cả quý bà con trong cái cảnh lũ lụt ở Houston, Texas. Chúng tôi cũng xin thưa qua cái ý vậy ta thôi, thưa anh.
Thưa thầy, con mở lời mời thầy là có cái tâm tình người đấy. Một cái vé máy bay Allegro Tour từ bên đó sang bên này, từ bên này về bên đó dễ quá mà. Nếu con kêu gọi có cả hàng trăm người gửi vé máy bay cho thầy, nhưng mà chỉ có một cái điều khốn nạn ấy, đó là Đảng Cộng sản và những người Cộng sản chia rẽ tình người, Có lẽ thầy Hòa Thượng Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Nguyên Nguyện, Hòa Thượng Thích Tiện Minh là những người bạn rất thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và không bao giờ những việc thầy làm mà chúng con không theo dõi vết chân chim của thầy. Nhưng mà thôi, điều này điều quý rồi, chúng ta không gặp nhau được, thầy không sang đây trực tiếp để đến giúp đỡ hỗ trợ tinh thần những người bị lạn lũ lụt của bão Harvey, nhưng lời của thầy một phần nào nó cũng làm mát lòng người lắm. Và con xin thưa với thầy là đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ này đã, đừng nói trên cả thế giới đi, tốt lắm. Những người bị nạn không thiếu một cái gì cả, nhất là những cái tình cảm chúng ta có với nhau. Con xin không chuyển đề tài đâu, nhưng mà trong cái phần nhập đề con có nói với thầy là cuối tuần này bên ngoài cái vấn đề bão lụt ra rồi, thì dĩ nhiên chuyện của dòng đời, chúng ta muốn hay không muốn, thời gian nó vẫn trôi thôi. Cuối tuần này có hai cái lễ đặc biệt ở bên Hoa Kỳ, chúng con một cái lễ đặc biệt của Hoa Kỳ và một lễ rất là đặc biệt với giáo hội Phật giáo. Thứ nhất là lễ lao động đi, nói về lao động đi. Ngày xưa Đảng Cộng sản đến Việt Nam là vì chữ lao động mà, tất cả là của lao động mà. Bây giờ nó dùng cái chữ lao động nó để nó lấy sức người lao động để vinh quang cho một đảng, vinh quang cho một đảng. Thích Không Tánh đã bao nhiêu tuổi rồi, có bao giờ thấy sức lao động của mình được bù đắp hay không? Có bao giờ thấy được những cái điều đó hay không? Con hỏi câu này nói thừa thôi. Sức lao động gây nên cái chùa, được cái chùa Liên Trì nó phá bể rồi mà. Nhưng mà thôi, mình cứ nói chữ lao động đi. Sức lao động của người Việt Nam có được đền bù gì không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa, dạ đền bù gì đâu. Tất cả những cái sức lao động, những cái sự gọi là tất cả cái sự phải nói rằng bây giờ phải nói Đảng Cộng sản ở bên nhà thì họ sống nhờ bằng cái đóng thuế, bằng cái công lao động của toàn dân, kêu gọi người dân lao động. Chứ sự thực ra họ là bây giờ có thể nói rằng là bây giờ trong cái cảnh đó, quý bà con ở Houston, Texas bị lũ lụt, bị chết chóc đó vậy chứ. Còn những cái quan chức Việt Nam đó, họ giàu hàng trăm tỷ và họ cũng ở mua nhà mua đất ở bên hải ngoại, và con cái của họ được hưởng thụ. Trong khi đó thì phải nói rằng là cái người dân Việt lao động đó, rất là mỗi ngày một cái khó khăn, nghèo khổ hơn. Họ lại họ tăng giá thuế, họ tăng giá, tăng tất cả là mọi thứ để họ lấy cái đốt lột lấy cái công lao động của người dân để mà rồi họ hưởng thụ, họ sống như vậy. Thành thử cho nên là tôi ở đây là tôi cũng bây giờ cái chuyện đó thì mình phải nói tất cả chúng ta cũng đã hiểu rồi. Thì chỉ mong rằng bây giờ thì chúng tôi cũng chỉ mong ước chính bản thí dụ như quý đài, quý bà con trong ở được, bởi bây giờ tôi theo tôi biết là đài của anh nó là nó ở ngay Houston, Texas mà, phải không? Houston thì trên đâu khổ đó. Tôi nghĩ ngay này chính mình rồi thì làm thế nào để mình kêu gọi và cùng nhau để mà tổ chức những cái buổi cầu nguyện và xin chia sẻ đóng góp và kêu gọi với bà con bất cứ ở mọi nơi đều cũng gọi là chia sẻ phần nào. Chứ còn nói gì đến cái tình hình Việt Nam thì thôi thì không thể nào mà nói hết được đâu. Vấn đề là cho nên phải nói rằng tất cả người dân Việt Nam là đều bị rồi là nó đủ thứ chuyện đau khổ rồi. Thì cho nên anh nói đến cái chuyện lao động đó thì riêng ở Hoa Kỳ thì tôi nghĩ rằng với một cái thể chế dân chủ nhân quyền tôn trọng người dân và coi người dân là chính trong cái vấn đề mà phát triển đất nước và tôn trọng hết tất cả mọi cái khả tính, mọi cái nhân quyền, nhân bản của con người. Chứ còn ở Việt Nam thì con người ta chỉ là cái thứ nô lệ hay là cái thứ tay sai thôi mà rồi nó cũng khó lòng mà mình có thể nói hết được. Thì ở đây thì chuyện thưa chúng ta trước mắt cần nhất là chúng ta phải nỗ lực và cố gắng hy sinh để mà lo cái việc cứu trợ cho quý bà con ở Houston. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất. Thì xin thưa anh.
Con xin là Phật thưa thầy, con xin đính chính lại là chương trình Từ Cánh Đồng Mây con đang phát thanh trực tiếp đi toàn cầu qua diễn đàn cũng như qua Đài Sài Gòn hệ thống truyền tin, truyền thông, truyền thanh, truyền hình của Đài SBTN từ Dallas thầy, từ thành phố Dallas. Dallas thành phố lớn đấy. Nhiều điều hay ở Dallas lắm. Thầy có nhắc mấy cái chữ mà con nghe thấy nó đánh động vào con để con phải lên tiếng với thầy là thầy nói là người lao động trong Việt Nam đóng thuế. Dĩ nhiên là đóng thuế, ở đâu cũng đóng thuế cả. Bên Mỹ này chúng con cũng đóng thuế vậy. Người lao động trong Việt Nam đóng thuế, người cộng sản vẫn được trả lương. Nhưng vẫn được trả lương vậy, lương đó ở đâu? Của tiền thuế của nhân dân đấy. Người cộng sản nó có đầu không? Nó có đầu đấy. Nó có óc không? Nó có óc đấy. Thế mà khốn nạn nó không sử dụng cái đầu cái óc nó cho những cái tiền lao động của người trong nước. Nó không sử dụng cái óc đó để nó tàn phá đi cả một cái chùa của một tôn giáo mà. Thầy có nói đến cái việc nó còn đặt cả lấy cái tiền của dân, tiền thuế, nó đặt cái máy đó, nó quay truyền hình, nó theo dõi thích không tánh mỗi ngày mà. Còn có một người bạn quý lắm mà lâu đấy con không được gặp mà gọi cũng không được. A Di Đà Phật, con nghĩ là ông ấy có đi tù cùng với thầy đấy. Thầy có biết thầy Hòa Thượng thích Nhật Bản không? Có biết thích Nhật Bản không?
Dạ, dạ vâng, dạ, dạ, thì nó biết cháu thì được cùng ở tù chung với thầy, dạ. Dạ, giờ thì thầy cũng, dạ, cũng lớn tuổi lắm rồi. Nên dạ vâng, thì cũng ở dưới Đồng Nai, ở dưới chùa Ba La Mật đó, dạ, dạ.
Người cùng quê bên Hòa với con ấy, thân mến lắm. Biết cả làng của con nữa. Biết cả làng của con, biết cả ông cha chánh xứ nhà thờ của con ở dưới Biên Hòa mà. Quý mến thế là cùng.
Yeah.
Có một cái điều nữa con nhắc sang đến mà một cái ngày lễ rất là quan trọng trong sinh hoạt mục vụ của phụng vụ của Giáo hội Phật giáo, đó là ngày lễ Vu Lan. Ngày lễ Vu Lan là ngày lễ gì thưa thầy? Ngày lễ Vu Lan có quan trọng đối với con người hay đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh hay đối với con là một người được sinh ra bởi cha bởi mẹ, được sinh ra có quê hương có đất nước, lễ này có quan trọng không?
Dạ, dạ thưa thì coi như xin nói vắn tắt ngắn gọn là cái ngày lễ Vu Lan của Phật giáo đó, thì xin thưa đó là một cái ngày nó là coi như là cứu thoát những cái tội mà bị khổ đau, bị treo ngược trong những cái cảnh tăm tối. Thì ở đây thì tự nhiên nói chung ra thì cái lễ Vu Lan nó trở thành ra một cái lễ gọi là báo hiếu cho ông bà tổ tiên sinh thành giáo dưỡng nên chính bản thân của mỗi người. Trong cái vấn đề báo hiếu đó thì nó không phải chỉ riêng chỉ có cha mẹ sinh thành ra mình, mà còn nghĩ đến cái ơn của tổ quốc, ơn của đất nước, ơn của đồng bào, ơn của nhân loại chúng sanh nói chung tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống đây á là ngoài cái việc mà cái công lao gọi là sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ra, thì còn có cái sự gọi là đối với những cái người cày ruộng, những cái người mà làm vườn, đối với những người đã làm ra hạt gạo hay là miếng nước, thức ăn thức uống cho để nuôi sống con người ta, thì đó là cái ơn chung của đồng bào. Còn cái ơn đối với tổ quốc đã lại dựng nên quê hương đất tổ để chúng ta được phát triển và sinh tồn đó. Thầy thành tới cho nên trong cái tứ ân của Phật giáo nó cũng rộng lớn lắm. Cho nên chính vì vậy cho nên hồi nãy khi mà vừa vào câu chuyện mà anh có nói với việc bà con bị lũ lụt ở bên đó, thì tôi có nói rằng tất cả những cái sự gọi là đau thương chết chóc của một cá nhân nào, đừng nghĩ đó là một cái sự riêng tư, hay là đừng thấy rằng người đó chết là cái chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Nhưng mà chính cái chết của bất cứ một cá nhân nào ở đâu cũng đều ảnh hưởng không ít thì nhiều đến chính cho cái cuộc sống và chính bản thân chúng ta. Đó là trong cái tinh thần tương quan với nhau, trong cái tinh thần gọi là, cho nên chính vì vậy cho nên người Phật tử hàng năm nó phải có cái lễ gọi là báo ân hay báo hiếu này. Ngoài cái việc mà tưởng nhớ đến cái công lao sinh thành dưỡng dục, thì còn nghĩ đến cái ân của đồng bào, ân của tổ quốc, ân của đất nước, đó, xứ sở quê hương. Thành ra trong cái tình cảnh này thì tôi xin thưa rằng nếu mà chúng tôi không dám nói gì nhiều, chỉ có mong rằng tất cả các cái chùa hay là những tổ chức Phật giáo ở hải ngoại nhân cái lễ Vu Lan báo hiếu này cũng có thể gọi là dành ra, thứ nhất là trước tiên cũng phải là về mặt tâm linh thì bỏ thì cố gắng để mà tổ chức những cái buổi lễ cầu nguyện cho các cái vong linh đã mất trong cái vụ bão lụt, và đồng thời là cũng cầu an cho quý báo tánh mà vẫn còn sống được, và đồng thời góp phần một cách thiết thực là cũng mình có được chút ít nào mà hơn người ta đó, thì mình cũng nên chia sẻ đến quý bà con để gọi là cái tình với nhau, trong cái tình của nhân loại và chúng sanh chung. Và sự thực ra thì biết đâu thì chính bản thân của mỗi người chúng ta, bây giờ mình ở tiểu bang này đây nó chưa có chuyện gì, hay tiểu bang khác nó chưa có gì, nhưng mà biết đâu là những cái chuyện thì nó sẽ có thể những cái đau khổ khác nó đến, thì trong đó thì chính bản thân mình mà đau khổ thì tất cả bà con người ta cũng đều chia sẻ trong cái cộng đồng chung, trong cái tình người. Thì ở đây chúng tôi xin thưa mình đừng đặt cái vấn đề biên giới hay là đất nước gì hết, bởi vì trong cái tình người với nhau là toàn cả nhân loại luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà quý tổ chức cũng được biết rằng có nhiều cái tổ chức đoàn thể bên đó cũng hết sức là tích cực và hết sức là đã có nhiều cái hy sinh đóng góp để chia sẻ với quý bà con bị bão lũ ở cái trận bão của trận bão Harvey đó. Thành thử ở đây chúng tôi xin thưa rằng là chỉ kính sở lời để cầu mong, cho nên ngay từ đầu chúng tôi cũng rất mong ước để mà chia sẻ với bà con, mà chỉ là tiếc rằng chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào vậy thôi. Thì chúng tôi cũng thấy rất là thấy đau khổ, bởi vì là chính bà con đã từng chia sẻ cái cuộc sống với mình mà tại sao lại mình lại có thể gọi là không chia sẻ lại, hay không bù đắp lại, hay là không góp phần. Đó cũng là vừa cái tạo cái duyên lành, tạo cái phước đức và tạo cho cái cộng đồng nhân loại chúng ta nó sẽ gần gũi nhau hơn, nó sẽ thân ái nhau hơn, và đó là thể hiện cái tính người, cái tính nhân bản, chứ không phải như những cái quan điểm mà hoàn toàn duy vật hay vật chất đâu. mà chúng ta hãy ngoài cái tinh thần thì chúng ta cũng nên chia sẻ những cái nỗi đau thương đó với quý bà con. Chúng tôi xin thưa như vậy đó, thưa anh Minh.
A Di Đà Phật, thưa thầy, cái lời tâm tình của thầy trong hơn 2 phút đồng hồ ấy, thì làm cho con nhớ lại điều con đã học được, con đã đọc được, mà thầy cũng nhắc đến tư ân của Phật giáo nữa. Cái điều con đã đọc, con đã học được đã lâu rồi, đó là có 2 điều dứt khoát phải làm. Có 2 điều dứt khoát phải làm. Một là quên đi khi mình giúp đỡ người khác. Một là quên đi khi mình giúp đỡ người khác. 2 là phải ghi nhớ, trả ơn khi người khác giúp đỡ mình. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây có buổi nói chuyện với Hòa Thượng Thích Tông Không Tánh ngày hôm nay, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là trong cái tâm tình chúng ta giúp đỡ nhau để ghi nhớ, trả ơn những người đã giúp đỡ mình. Và tất cả từ đầu chương trình cho tới bây giờ, hơn 30 phút thầy đang làm cái điều đó. Thầy có nhắc đến tư ân trong Phật giáo, ơn cha mẹ, ơn thầy cô, ơn quốc gia, xã hội và ơn chúng sinh đồng bào. Thầy đã đề cập đến tất cả những cái điều đó rồi. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây và đặc biệt với cá nhân con đã biết thầy biết bao nhiêu năm rồi. Có bao giờ con cảm thấy này, có bao giờ con đọc được thầy thầy cổ võ chống nhà nước, lật đổ nhà nước đâu. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này con đã làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đã bao nhiêu năm rồi. Có bao giờ con nghe thấy Giáo hội Việt Nam Thống Nhất tuyên truyền chống đối này nhà nước đâu. Tại sao? Cho đến ngày hôm nay Đảng Cộng sản nó vẫn muốn xóa sổ, xóa bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là lý do gì? Tại sao như vậy thầy?
Dạ thưa anh, đó là sự thật ra là người ta chống đối mình, người ta lật đổ mình, người ta hủy diệt mình, nhưng mà người ta lại khổ một cái, người ta lại đổ hô lại, người ta nói ngược lại rằng là mình lật đổ hay là mình chống đối. Thì thật ra lấy cái gì mà chống đối đây, mà lấy gì để thành thử cho nên á, có lẽ người cộng sản chắc nó họ nói ngược cái thôi. Cho chính bản thân là mình cũng chỉ làm những cái công việc mà theo cái lẽ phải thôi, theo cái công lý, theo cái hòa bình thôi. Nhưng mà đôi khi những cái việc đó mà chính họ không hiểu thế nào mà họ lại trong khi đó họ chống mình, họ đá phá mình, họ xuyên tạc, rồi họ đánh đổ mình, thì trong khi đó thì họ lại nói mình chống phá đánh đổ lại. Thì cái đó thì tự anh và quý bà con cũng có thể hiểu được. Chứ còn riêng thì ví dụ mình là người tu ở nhà chùa mà chống cái gì, chỉ có đôi khi mình nói rằng cái vấn đề tự do tín ngưỡng như vậy, nhân quyền như vậy, dân chủ như vậy, nó không có phù hợp với cái công pháp của quốc tế, của nhân loại, hoặc là nó không có tôn trọng những cái phẩm giá, hay những cái đạo đức, và những cái chân lý, hay những cái chân thiện mỹ của cõi đời, và thì họ lại chỉ nhằm mục đích là họ cướp đoạt, hay là họ ta hủy diệt, hay là họ giành giật lấy của người khác. Trong khi đó thì người ta đề kháng lại, hay người ta góp phần để mà thức tỉnh á, thì họ cho rằng những cái sự gọi là thức tỉnh đó của chính những cái anh em, những cái người mà có cái tấm lòng với quê hương, với dân tộc, với cái vấn đề dân chủ nhân quyền, với cái sự mà toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải cho quê hương, cho tổ quốc á, thì họ lại cho rằng cái đó là đi ngược lại họ, cho nên họ lại kết tội rằng là mình là chống phá, và phải như vậy thì họ mới kết tội mình. Nên vừa rồi đó thì họ bắt bớ biết bao nhiêu người, họ đàn áp biết bao nhiêu người, và bây giờ ở Việt Nam này đã hàng ngàn, hàng bao nhiêu ngàn dân oan. Như vậy thì họ mất nhà, mất đất, mất tất cả. Thế nhưng mà rồi lại vẫn bị cái nhà nước họ lại cứ chiếm đoạt đi để họ sống, họ hưởng thụ, và họ giàu có trên cái sự nỗi đau khổ của bà con đồng bào dân tộc. Thì cái đó thì thôi, thì chắc Lê Anh cũng quý đài cũng hiểu, mình nói nhiều thì đôi khi người ta nói ôi chắc cái ông đó ông tu mà ông thiêu dệt, hay là ông nói ác đức rồi vậy đó. Thôi thì chỉ xin có vài ý như vậy đó để thưa thưa quý đài nhé.
Thưa thầy, không bao giờ chúng ta nói chuyện theo triệt đâu. Con vẫn thưa với thầy cũng như nói chuyện trên đài này, chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn nói có sách, mách, có chứng, tất cả những điều gì và con bằng lòng để cho những người cộng sản muốn phản biện những điều con nói. Con bằng lòng mời họ lên trên chương trình này mà nói mà. Bây giờ nói có sách, mách, có chứng như thế này này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại sao vẫn chống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là thế nào? Cùng là đạo Phật cả mà.
Yeah.
À, có phải là vì quyền lợi không?
Yeah.
Cái điều đó con có nói thật không? Con nói đúng đấy. Đảng Cộng sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nó muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không còn có mặt ở trên đất nước Việt Nam nữa. Thầy có nói là Đảng Cộng sản nó nói ngược. Những tay bầu chính trị ấy, nó cũng đẻ xuôi chứ nó có đẻ ngược đâu. Thầy có nhắc đến nó bắt bớ người này người khác. Những người trẻ rất thân mến với thầy đấy, rất thân mến với con đấy. Luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức. Những người này họ phạm cái tội gì thưa thầy? A Di Đà Phật thưa thầy. Mà thầy coi chừng đấy nhá. Thầy đang nói chuyện đấy, con nhắc thầy thế này này. Thầy coi chừng đấy. Thầy đang nói chuyện với con là thế lực thù địch bên ngoài đấy. Ngày mai có thể nó đưa thầy vào nhà kho đấy. Ngày mai có thể nó đưa thầy vào nhà kho đấy. Thầy có sợ không?
Thì nó cũng đã đưa tôi vào 3 lần rồi chứ đâu phải mới đây. Có lẽ bây giờ nó thấy già yếu quá rồi. đó chứ lại cũng bây giờ chùa mình cũng không nó phá sập rồi đấy gì nữa. Phải nói rằng khổ một cái là cái nhà nước này đó, họ là chính, đôi khi họ cướp nước nè, rồi họ lấy đất của dân nè, rồi họ lại có thể nói chung là phản dân mà hại nước và bán nước đó. Nhưng mà họ hết sức là phản động, nhưng mà trong khi đó thì mình kêu gọi, mình ấy, mình vận động, mình kêu gọi để cho họ cái sự thức tỉnh đó, thì họ nói mình phản động, họ lại kết lại mình là phản động. Rồi ảnh hưởng đến cái ngôi vị, cái quyền lực của họ nó khó khăn, cho nên người ta chỉ bởi vì người ta chủ trương người ta cướp chính quyền, cướp nước để là nhằm họ thu tóm quyền lực, thu tóm tất cả tài sản rồi kinh tế để rồi họ ấy. Rồi ngày hôm nay đó thì thấy rằng là toàn bộ là những cái tham nhũng, tham ô, và nhà của họ hàng vài ba chục từng cao ngất, tiền bạc họ ở gửi đi nước này nước kia khắp hết, trong khi đó người dân thì chỉ còn đó có một cái mảnh vườn hay một cái căn nhà ở giấy mà bây giờ họ còn giải tỏa, họ cưỡng chế để họ lấy đất đi để mà họ lại bán, lại bán cát để họ ấy như vậy. Thành thử cho nên phải nói rằng, nhưng mà khi mà mình nói thì người ta lại nói mình phản động. Cứ như đôi khi người ta gọi những người quốc gia là ngụy. Chứ sự thật ra thì làm sao mà là ngụy được. Chính họ là ngụy, chính họ là phỉ. Chính họ là ngụy, nhưng mà trong khi họ kết cho người ta như vậy, rất là đau đớn. Cho nên thì đó là tôi nghĩ rằng cái sự gọi là phải nói rằng là bất công cái sự cái hầm hồ hay một cái sự gì đó để thành thử cho nên ở đây mình nếu mà nói về chế độ này thì không thể nói hết được đâu anh. Thì đó bây giờ 4 năm anh em dân chủ đó thì mấy vị đó như anh vừa nói đó, chứ dù anh Nguyễn Văn Đài rồi anh Nguyễn Trung Tôn, anh Mục sư Nguyễn Trung Tôn, anh Nguyễn Bắc Tuyển, anh Trội, tất cả anh em đó họ cũng vì cái lương tâm, vì cái lương tri. Họ cũng may ra họ cũng cố gắng là họ đóng góp phần nào cho đồng bào, cho xã hội để nói lên cái tiếng nói của lương tâm, thì lại bị cho rằng kết tội là có thể họ nói âm mưu lật đổ rồi phản động rồi tuyên truyền chống phá họ đủ thứ, và họ muốn kết gì đó kết. Thành thử cho nên ở đây thì họ cầm quyền mà. Thì chúng tôi cũng mà thôi thì chỉ xin thưa có mấy lời như vậy để vậy đó, để cho anh được biết đó.
Thưa thầy, nó không bịt miệng được người ta thì nó bắt người ta thì có gì đâu. Mà thầy quên nhắc đến những người phụ nữ có con trẻ rất là thương mến. Thầy quên nhắc đến mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. thầy quên nhắc đến Trần Thị Nga.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì có biết khách thôi chứ. Dạ thì đó là rất nhiều người. Dạ vâng. Thì tức là đó là bị, ngay cả là đó thì cô Nga, cô Quỳnh mà họ kết những cái án rất là nặng nề. Chẳng hạn người ta chỉ đòi hỏi một cái nhân quyền hay là về vấn đề môi trường, môi sinh, hay là phản ánh về cái vấn đề những cái Phật Mai Sa đồ vậy đó, nó làm tổn, làm ảnh hưởng cho nó cả cái quê hương đất nước đồng bào, thì người ta phản ánh và người ta đòi kỹ tự do tư tưởng, ngôn luận, nhưng mà đâu có được đâu. Rồi như vậy thì họ kết những cái bản án rất là nặng nề, 9-10 năm cho mấy mấy vị đó. Thành ra chúng ta cũng phải nói là, mà trong khi đó thì cái họ cũng chia rẽ cái tình mẫu tử, rồi các cái cháu nhỏ nó không biết nói với quốc tế, thì một cái người mà nó như vậy đó, thì khi mà còn con nhỏ rồi như vậy đó, thì không biết rằng họ lại nỡ nào mà đối xử nó như thế đó. Cho nên mình cũng thấy rất là thương cảm và rất là đau khổ cho cái tình cảnh của quý anh chị em họ bị phải sống dưới một cái chế độ nó như vậy.
Thưa thầy, thầy nhắc đến những người thân mến, đặc biệt ông luật sư Nguyễn Bắc Chuyến là người đã sinh hoạt nhiều lần với thầy lắm, tại chùa Liên Trì, tại dòng Chúa Cứu Thế. Cái điều cô muốn nói, lối thoát cho những người đấu tranh dân chủ nằm ở bên ngoài nhà tù, chứ không phải nằm ở bên trong nhà tù đâu, là ở thầy, là những người chung quanh thầy, là ở chương trình Từ Cánh Đồng Minh, là Đài Sài Gòn, Dallas 1600, và tất cả cái diễn đàn vào của tất cả những người Việt quốc gia trên toàn cầu nữa. Thưa thầy, đó là nơi tập trung tư duy lo lắng để mang lại và làm áp lực, mang lại một nền dân chủ cho Việt Nam. Thầy có đồng ý với con về điều suy nghĩ này không? Thưa thầy, có điều thứ hai nữa là trong những tháng ngày sắp tới ấy, không lẽ là thầy cứ ăn nhờ ở đậu mãi chỗ chùa Giác Hoa, Liên Hoa gì đó, rồi thầy có con xin phép thầy va chạm đến cá nhân, thầy có tính thầy sẽ đi đâu không? Thầy sẽ làm, năm nay già rồi, năm nay có tuổi rồi, con cũng không thua thầy bao nhiêu xa đâu, nhưng mà rồi trong tương lai thế nào, có sẽ hay là về ở với chùa Ba La Mật với Hòa Thượng Thích Nhật Ban đi.
Dạ vâng, thì sự thực ra được có cái anh em với nhau thì cũng chia sẻ vậy đó, bao dung với nhau. Thì sự thật bây giờ mình còn sống được lúc nào thì cũng ráng cố gắng vậy thôi. Dạ vâng, thì sự thật là ngay từ đầu là khi mà chùa bị ủi thì tôi cũng có một cái ý là nghĩ nó ủi rồi, cái anh em mà hỏi thì tôi nếu mà không có chỗ ở cho được thì chúng tôi có thể là xin đi tị nạn gì đó. Nhưng mà thấy rằng nó cũng còn bao nhiêu anh em ở quê nhà họ cũng còn bị đầy ải, bị khổ đau. Rồi vấn đề cái tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng chưa có được tự do sáng sủa gì, rồi anh nhân quyền dân chủ, rồi trong khi quê hương lãnh thổ lãnh hải thì bị mất dần vào tay của Trung Cộng. Điều đó cũng đau đớn lắm. Nhưng mà thì bây giờ xin thưa là thành thứ, cho nên tuy rằng là vậy, chứ rồi bên này chúng tôi anh em trong cái Hội đồng Liên Tôn Việt Nam thì chúng tôi cũng cố gắng để mà còn đùm bọc và cũng như có thể góp phần nào được cái gì đó thì được. Đồng thời thì Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng đã cố gắng liên kết với Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại với bà con đồng bào ở Hải ngoại để hầu mong có thể gọi rằng là chia sẻ với nhau trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nếu có thể là cơ may gì đó mà chúng ta có thể góp phần được cho quê hương thì quý thôi. Chứ còn tính cái bản thân đó, thì phải nói rằng cả đất nước này, quê hương này thì bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người bị đầy ải. Và hiện tại còn cả hàng trăm anh em dân chủ đấu tranh để chịu trong cái cảnh tù đầy. Và họ lại vừa bắt thêm một số người nữa đó. Anh thấy là họ có người là bị cắt cổ luôn, có người thì bị đánh đập hành hung. Đó, thì bây giờ nên thấy cũng rất là đau thương lắm.
A Di Đà Phật, xin thầy, dạ dạ, trong phần đầu con có nói thầy có đủ, thầy có thừa yêu thương để giúp đỡ cho những người khác. Con cũng nghĩ thầy có đủ, thầy có thừa khoan dung để vẫn nhìn thấy cái tình người của thầy với đối những người đang đàn áp, đang hà hiếp dân ngày hôm nay. Con cũng như nhìn thấy thầy có đủ hy vọng mà thầy đã làm để vứt bỏ đi những sợ hãi, bất an và hướng về tương lai. Chúng ta đang rõ những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Con xin dành lại cho thầy một đôi phút nữa để thầy có lời tâm tình với tất cả mọi người về bão Harvey, để về ngày lễ Vu Lan. Con thành dành cho thầy một đôi phút nữa thôi thầy. A Di Đà Phật, thầy nói đi.
Dạ vâng, thì cũng xin cảm ơn anh. Thì cũng xin thưa nó như thế này. Bây giờ thì nếu mà nói thì nó vô cùng, và cũng biết bao nhiêu cái vấn đề để mà nói với trong cái tình cảnh của đất nước đó. Bây giờ trước mắt là vì quý bà con người ta cũng đang đau thương, đau khổ về trước cái bão Harvey ở Houston, Texas đó. Thì chúng tôi cũng chỉ có một cái lời kêu gọi là chúng ta cố gắng cùng là tình người với nhau, để mà cố gắng để mà làm sao để mà chia sẻ góp phần nào. Bởi vì bất cứ đừng nghĩ rằng là mình chia sẻ người ta, mình giúp đỡ người những người bị thiên tai lũ lụt đó là mình giúp cho người ta, mà chính cái chuyện mà mình chia sẻ với người ta cũng chính là mình chia sẻ với chính mình. Mình giúp một ai đó thì cũng chính là mình giúp mình, chứ đừng nghĩ rằng là mình là cái người mà ra ơn rồi người ta là cái người phải bị ơn, mà chính mình chia sẻ, mình giúp đỡ bà con cũng chính là giúp lại mình, bởi vì trong cái lễ tương quan với nhau nó vô cùng tận như vậy đó. Thì hy vọng rằng là chúng ta cần nên tính cái chuyện đó để đối với bà con đồng bào bà bão lụt ở Houston. Và còn ngoài ra thì những cái chuyện gì khác riêng về trong cái lễ Vu Lan báo hiếu năm nay, thì chúng tôi cũng kính mong rằng là quý bà con đồng bào Phật tử ở hải ngoại cũng trong cái tình hiếu đó, trong cái tình người là báo ân đó, thì chúng ta cũng chia sẻ với cộng đồng của bà con, thì cũng là một cái hạnh hiếu vậy, để đền đáp những cái sự vật đã từng tương quan tương duyên với nhau, đã từng chia sẻ và báo bọc lẫn nhau trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Thì thành lợi cho nên chúng tôi chỉ mong là mình chú trọng nhất cái vấn đề đó thôi. Mà còn ngoài ra thì những cái việc gì khác á, thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian chúng ta sẽ nói đến. Thì ở đây thì giờ chúng ta cần phải nhất tâm, thứ nhất cầu nguyện cho những vị bà con đồng bào đã gần nó hình như có 30-40 người đã chết trong cái cảnh bão lụt vừa qua, và hàng ngàn hoặc là hàng trăm cả hàng ngàn cái ngôi nhà như vậy sụp đổ, và bao nhiêu là hàng trăm cái cầu cống bị hư hao. Chúng ta phải nói rằng cái công cuộc này nó tốn kém lắm, chứ không phải rằng nó nhỏ đâu. Thành thử dám mong rằng, và tôi nghĩ rằng là ở hải ngoại cái tinh thần đùm bọc của quý bà con hải ngoại này chắc như vậy để cũng sẽ làm ấm lòng đối với tất cả quý bà con nạn nhân trong cái vụ bão lụt vừa qua. Chúng tôi chỉ xin chân thành cầu nguyện chia sẻ đến tất cả quý vị đó, quý bà con ở đây, quý đài.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong cái buổi nói chuyện tâm tình từ cánh đồng bay của con với thầy ngày hôm nay, chúng ta nhắc nhiều đến lễ lao động và lễ Vu Lan. Thầy biết, con biết và mọi người đều biết là chúng ta sinh ra đều có quá khứ, có hiện tại, rồi mới tương lai. Thầy có nhắc con cảm nhận được là đừng bao giờ quên quá khứ của đa sinh phụ mẫu. Đừng bao giờ quên những người đã nằm xuống để sự sống nảy mầm, để nhân quyền và linh quyền được tôn trọng. Và đừng bao giờ quên nét đặc thù của quốc gia dân tộc Việt Nam. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu với lòng hiếu thảo, với tâm từ bi. Không phải chỉ tu chút ít, được phước sanh cõi lành an lạc, mà cho là đủ. Thưa thầy, mà là phải giác tha giác hạnh viên mãn, mà phải có trí tuệ đi đến giải thoát cho chính mình, giải thoát cho quê hương ra khỏi nỗi đau trầm thống của dân tộc. Mọi hiện tượng giả tạm đều biến dịch, vô thường. Chỉ có chân thật, chân thực, thực tại mới trải rộng, tồn tại với vĩnh hằng. Thay mặt cho toàn thể anh chị chăm anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con trân trọng gửi lời cảm ơn đến Hòa Thượng Thích Không Thánh, đã lớn tuổi, nhiều khó khăn, không có chỗ ăn, chỗ ở, đã hoan hỷ lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây nhân ngày lễ lao động và lễ Vu Lan ngày hôm nay, cuối tuần này. Chúng con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, hứa sẽ gặp lại Thầy thường xuyên hơn. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook Hoàng Vinh và người lính già Vĩnh Long. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp với tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở, qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa.